Bây giờ chúng ta tiếp theo cái phần 25 định nghĩa về khổ. Hồi nãy là chúng ta đã có được 4 cái định nghĩa rồi. Bây giờ chúng ta sang cái định nghĩa thứ 5 là A gắn. Hồi nãy chúng ta nói khổ là mũi tên, bây giờ nó khổ là sự bất hạnh. Khổ là sự bất hạnh. Là sầu não, là không tốt đẹp của ngũ uẩn. Là sầu não, là không tốt đẹp của ngũ uẩn. Khi chúng ta nói đến cái ngã thì cái ngã này được định nghĩa là ngũ uẩn. Ngã này được định nghĩa là 12 xứ. Ngã này được định nghĩa là 18 giới. Bây giờ ngã là ngũ uẩn này đó. Thì như nãy chúng ta nói nó chia ra làm cái thân đó. Đây là thân. Đây là tâm. Thân thì có sắc uẩn. Tâm có thọ uẩn. Có tưởng uẩn. Có hành quẩn, có thức quẩn. Thì như cái phần số 5 này có nói đó, khổ là sự bất hạnh, là sầu não, là không tốt đẹp của ngũ quẩn. Sầu não chúng ta có học rồi. Bây giờ nói đến cái sự bất hạnh của ngũ quẩn. Sự bất hạnh của ngũ uẩn đó, nếu sắc uẩn mà bất hạnh đó thì chúng ta sinh ra với 28 sắc pháp, tức là cái người lưỡng căn không rõ ràng. Như vậy không phải 27 sắc pháp mà 28 sắc pháp. Có người sinh ra đó dưới 28 sắc pháp, tức là có khi đó là cái không có mắt, tức là bị mù. Có khi là tai bị điếc, có khi là bị tật nguyền, bị khuyết căn gì đó, thành ra cái sắc uẩn này nó cũng không đầy đủ. Như vậy cái không tốt đẹp về cái ngũ uẩn này, có nghĩa là sắc uẩn này hoặc là dư, hoặc là sắc uẩn này thiếu, hoặc là sắc uẩn này nó không tốt đẹp ở chỗ là nó sinh ra nó bệnh, sinh ra là có bệnh liền, cái thai nhi đó nó có bệnh mầm bệnh từ bên trong, sinh ra là bệnh suốt luôn. Như vậy là sắc uẩn không tốt đẹp. Và tất cả những cái mà sắc uẩn dư, sắc uẩn thiếu, sắc uẩn bệnh hoạn ương yếu, cái này là quả của nghiệp bất thiện, do nhiều hình thức khác nha. Và như vậy ở đây nói là thọ không tốt đẹp, tưởng không tốt đẹp, hành không tốt đẹp, thức không tốt đẹp. Thì như nãy chúng ta thấy rồi đó, thì những cái thọ này đó là nó là thọ khổ và thọ ưu. Tưởng này đó là tưởng sai lệch hoặc là tưởng điên đảo. Hành này đó là các cái pháp bất thiện, những cái sở hữu bất thiện. Sở hữu bất thiện. Thức này đó là 12 tâm bất thiện. Thì đây có nghĩa là ngũ uẩn không tốt đẹp. Ngũ uẩn không tốt đẹp này khi sinh ra thì quý vị cũng thấy rồi. Có những đứa sinh ra là nó khóc ngày khóc đêm. Nó sinh ra đó là coi như vậy là nó muốn cái gì nó cũng khóc. Không muốn cái gì nó cũng khóc. Lúc nào nó cũng khóc nhẹ nhẹ. Đụng tới nó là nó khóc. Thì như vậy đó. Nó sinh ra như vậy đó cũng là không có tốt đẹp cho nó. Nó sinh ra không có tâm quan hỷ. Như vậy nó đã chất chứa những cái buồn khổ của nó từ nhiều kiếp. Cho nên là từ cái chỗ đó mà chúng ta hãy suy gẫm là chúng ta có nên sống mà tiếp tục kéo dài cái sự đau khổ của mình cho đến cái giờ mình lâm chung nó vẫn khóc mà ra đi không? Nếu mà như vậy thì mình sẽ ra đi. Khi mình tái sanh đó thì cái sắc uẩn của mình nó không có tốt. Rồi đó là cái danh uẩn của mình đó, thọ tưởng hành thức của mình cũng không có tốt. Tánh tình thì nóng nảy, hay sân hận, hay đố kỵ, hay so đo vân vân, nó mang theo những cái tập khí không lành đó. Thì bây giờ chúng ta hiểu được những cái điều này để tự bản thân mình kiểm soát. Đừng có nghĩ là mình có thể tu thiền Vipassana dễ đâu. Mình học cái thiền Vipassana rất dễ, tại không có gì khó hiểu cả. Và mình có thể đi vào pháp hành nhanh chóng được hết, không có gì khó khăn cả. Nhưng mà nó không dễ ở cái chỗ đó, là khi mà những cái ô nhiễm mình còn đó thì mình hành rất là khó. Nó giống như mình cứ vô cái dùng nước xoáy, nó cứ xoay đi xoay lại, xoay đi xoay lại chỗ đó hoài. Mới vô thì thấy tiến rất là nhanh, nhưng mà vô một thời gian rồi nó xoay, nó cứ xoay tròn như vậy. Cho nên là nếu mà chúng ta không có biết gột rửa lần lần, trong cái đời sống chúng ta phải nhận ra chúng ta gột rửa lần lần, trong cái thân khẩu ý của mình gột rửa lần lần, thì chúng ta sẽ trợ duyên cho chuyện hành thiền. Gột rửa lần lần trợ duyên cho sự hành thiền, gột rửa lần lần trợ duyên cho sự hành thiền. Bên cạnh đó nó còn cái mặt thứ hai nữa, chúng ta tích cực gieo xuống những hạt giống lành để trợ duyên cho cái hành thiền. Tích cực gieo xuống những hạt giống lành để trợ duyên cho cái hành thiền. Cho nên cái công việc thường ngày của chúng ta đó là thứ nhất tẩy rửa bớt những ô nhiễm của mình, loại bỏ bớt những ô nhiễm của mình. Cái thứ hai gieo xuống những cái hạt giống lành. Và như vậy á, đây là chúng ta tưới tắm cho cái hạt giống của thiền tuệ. Còn nếu công việc này chúng ta không làm mà chúng ta cứ nhất định là chúng ta là đi vào trong cái thiền viện, thì chúng ta ở đó nhất định là sau 5 tháng, 7 tháng hay là 5 năm, 3 năm gì đó, thì chúng ta sẽ chứng được cái đạo quả và nhập vào dòng thánh á. Thì cái chuyện đó chỉ dành cho những người ở kiếp chót thôi. Còn nếu những ai chưa phải kiếp chót á, thì cứ vào đi rồi sẽ biết là nơi đó đó mình đi tu thiền mà không có tu thiền. Giống như đi học mà không có học vậy á. Hiểu cái này chưa? Đi cho có lớp, cho có tụ vậy đó. Ngồi xuống mà không biết hành thiền sao hết. Mà khi nó xoay trở không biết làm sao hết á. Thành ra có đi tu thiền mà không có tu thiền được. Có đi học mà không có học được. Thì cũng được cái tốt là có đến thiền viện, có đi học. Nhưng mà nó không được bao nhiêu. Bây giờ muốn được nhiều á thì phải gieo xuống hai thứ. Thứ nhất là những cái gì mà mình đã biết là khổ đây nè, thì nó là ô nhiễm đó, đẩy nó ra bớt. Cái thứ hai nữa, gieo xuống những cái hạt giống an vui cho mình nhiều hơn, thì hai cái đó chính là nó trợ duyên làm cho mình có thể vào cái thiền viện mà mình tu thiền được, mà mình đi học mình có thể học được. Còn nếu không, mình rất muốn đi học cũng học đàng hoàng nhưng mà nó không vô. Mình rất muốn tu thiền đàng hoàng nhưng mà không biết tu làm sao giờ. Rồi có biết rồi đi nữa nó cũng loay hoay, nó không biết làm sao cả. Cái đó là cái ba la mật của mình chưa đủ. Khi mình hiểu như vậy đó thì những cái pháp học này nó có thể giúp cho mình nó giải được tại sao như vậy. Và như vậy mình sẽ áp dụng những cái này để mà tìm hiểu những cái trạng thái tâm của mình, cũng như tìm hiểu những cái mà nó hiển lộ nơi thân của mình. Từ thân cái tâm của mình á, mình mới biết cái mũi tên của sầu não nó bắn vào nơi mình sao, mũi tên của đau khổ nó bắn ra làm sao, nó nhiễm độc ra làm sao. Mình giải ra rồi mình gieo xuống những cái hạt lành nữa, thì như vậy con đường tu tập của mình á, mình tu và hành nó có cái phương pháp, nó có cái cách thức để tự mình mà mình làm cho mình tiến hóa lên. Thì cái sự bất hạnh đây là muốn nói về đó, những cái hoàn cảnh nó không thuận theo ý muốn của mình. Ví dụ mình sinh ra trong cái gia đình mà cha mẹ của mình không phải như mình mong ước, chị em của mình không phải như mình mong ước. Mình ở trong một cái môi trường xã hội, ví dụ như trường mình học, cơ sở mình làm, bạn bè mình tiếp xúc không như mình mơ ước, mà luôn luôn nó gây một cái sự bất an, nó gây một cái sự tổn hại cho mình, nó gây một cái sự chướng ngại cho mình, thì đó gọi là sự bất hạnh. Và ngay cả cái sắc pháp không tươi tốt của mình nó cũng là sự bất hạnh. Bởi vì lực bất tòng tâm, sức khỏe nó cứ ương yếu hoài, muốn học cũng không học nổi, muốn tu cũng không tu nổi, thì đó là những cái sự bất hạnh mà nó hiển lộ nơi sắc thân, cũng như nó hiển lộ trong cái hoàn cảnh sống của mình. Nó hiển lộ rất là rõ ràng. Và nó hiển lộ cả trong cái tâm thức của mình. là nhiều khi đó có cái việc như vậy nó không có gì mà mình biết, mình cũng hay nổi giận hoài, mà mình rất là khó sửa đổi nó. Nó cũng là một cái sự bất hạnh của mình, bởi vì những cái ô nhiễm nó tràn khắp nhiều quá. Cho nên là mình phải hiểu như vậy để mình cố gắng mình dỗ về cái tâm của mình cho nó an ổn lại, cho nó dịu lại, rồi lần lần nó sẽ đi qua. Tới số 6, Abadan. Có nghĩa khổ là một cái động cơ gây khổ của ngũ uẩn. Nó là động cơ gây khổ của ngũ uẩn. Động cơ gây khổ của ngũ uẩn. Là vì nó mất tự do, vì nó là bất hạnh, vì nó là cái kho thống khổ. Động cơ gây khổ của ngũ uẩn. Thứ nhất là mất tự do. Thứ nhất, khi chúng ta có cái thân này, chúng ta không có tự do đâu. Cho nên có người mới nói là ước gì mà tôi có cái đôi cánh để tôi bay lên trời. Mình khi mình có, mình sinh ra với cái sắc thân này là cái quả đó, thì tự nơi cái quả này nó đã có những cái giới hạn của nó, đã có những cái trói buộc của nó rồi. Bây giờ thí dụ giờ mình sinh ra đó là cái tim của mình nó không có bình thường. Như vậy suốt đời người này đó là phải gánh cái thân này. Làm gì một chút là nó mệt. Muốn học nhiều cũng không được, muốn làm việc nhiều để kiếm sống cũng không được. Muốn cái gì cũng không được, muốn đi đâu xa cũng không được. Cứ phải bị giới hạn trở lại. Hoặc là người sinh ra mà con mắt nó yếu quá, nó không thấy đường chẳng hạn, nó bị giới hạn. Tai nghe không rõ, giới hạn. Có thân này là nó bị mất tự do, nó bị giới hạn. Cho nên người ta không thể bung ra khỏi cái sắc pháp này. Nó là cái quả của nó, và nó là nằm trong một cái giới hạn của nó. Cho nên khi chúng ta làm người thì chúng ta có cái thân phận làm người. Cái thân phận làm người này, như quý vị đã biết đó, nó bị giới hạn trong cái hệ thần kinh của cái thân này nữa. Tại sao người ta thông minh vậy mà tôi đây không có được thông minh như vậy? Bởi vì cái hệ thần kinh của người đó nó rất là bén nhạy, cho nên người ta tiếp thu một cái gì đó, người ta xử lý cái vấn đề cực kỳ nhanh. Khi mà từ các cái căn của người ta, khi người ta tiếp xúc rồi đó, thì khi cái ngũ song thức này nó phát sanh rồi, nó đi vào cái con đường này đó, thì nó biến hiện rất là tinh tế. Mà đặc biệt rằng đó là khi nó phát sanh ra những cái tâm động tốc mà để tạo nên những cái quả đây đó, thì nó có trí tuệ. Người có trí tuệ rất là mạnh, người có trí tuệ yếu, người có trí tuệ trung bình, người chợt có chợt không. Mà cái tưởng này luôn luôn nó có mặt. Vậy tại sao cũng thời con mắt người này thấy, người kia thấy, mà với người này đó thì nó phát sanh ra đó một cái luồng tư tưởng khác người kia, cái nhận định sâu sắc hơn, rõ ràng hơn, chính xác hơn, đi vào bản thể hơn. Là bởi vì cái hệ thần kinh này không phải tình cờ mà có được. Từ trong cái tâm quả tục sinh, nó đã định cho cái chất lượng của hệ thần kinh này rồi. Về mặt số lượng, về mặt cấu trúc thì có thể tương tự như nhau, tương tự chứ không phải giống hẳn. Nhưng mà về mặt chất lượng của cái hệ thần kinh á, thì nơi mỗi người khác nhau, mà không phải cha mẹ cho. Không phải đâu, do cái quả nghiệp của mình mà cho. Như vậy khi chúng ta có cái sắc thân này rồi đó, thì nó cũng định hình một cái thân phận làm người của ta. Rất là khó vượt qua cái thân phận này. Cho nên nó tu thì phải tập rèn luyện hoài, rèn luyện hoài, để có thể vượt qua được. Để có thể từ trong cái bất hạnh của mình đó, mình có thể duyên tới cái phước lành của mình. Bây giờ bệnh nằm một chỗ rồi thì đó là bất hạnh rồi. Nhưng thay vì để tăng lên cái sự bất hạnh đó, mình cứ suy nghĩ đến cái sự khốn quẫn của mình, cái sự cùng cực của mình, để mình tuyệt vọng, mình buông xuôi. Thì bây giờ mình nghĩ đó, trong cái quả này nó có cái phước nằm một chỗ không làm gì hết á, nhưng mà không có ai rầy rà mình, không có ai phiền trách mình, vậy thì bây giờ mình tu được đó chứ. Nằm đó hành thiền đi, nằm đó niệm Phật đi, nằm đó là đọc những cái bài kệ đi, tự mình tu tập đi, thì mình sẽ duyên với cái phước lành của mình. Cho nên là khi mà mình hiểu biết như vậy đó, thì mình có thể chuyển từ những cái bất hạnh này mình duyên với cái thiện lành. Cho nên trong đạo Phật có nói là có những pháp thiện nó duyên với pháp bất thiện, có những pháp bất thiện duyên với pháp thiện, có pháp thiện duyên với pháp thiện, có pháp bất thiện duyên với pháp bất thiện. Như vậy khi mà cái thiện này nó trổ sanh là cái tốt đẹp cho mình, cái bất thiện nó phát sanh là không tốt đẹp cho mình. Đây mình gọi nó là bất hạnh đây, đây mình gọi là phước đây, phước báo đây. Thì cái thiện này nè, nó có thể duyên với lại cái thiện, nó làm tăng trưởng cái thiện lên. Cái thiện này có thể duyên với bất thiện, cái bất thiện này nó có thể duyên với cái bất thiện tiếp theo, cái bất thiện này nó có thể duyên với thiện. Cái phước báo này nó có thể làm tăng phước báo lên. Những người người ta có cái phước, người ta giàu có, người ta có tiền, có bạc, có sức khỏe vân vân, người ta dùng cái tiền bạc sức khỏe này để làm lợi ích cho bản thân người ta, gia đình người ta và cho cả xã hội nữa. Thì như vậy cái phát thiện này nó duyên với pháp thiện. Còn nếu người ta có phước, người ta giàu có, người ta có sức khỏe, nhưng người ta dùng tiền này đó để mà thọ hưởng những cái dục lạc thế gian, để cho nó hoại luôn cả cái tài sản cũng như sức khỏe của mình, thì đó là pháp thiện duyên với pháp bất thiện. Còn pháp bất thiện này có thể duyên tiếp với pháp bất thiện. Quý vị thấy có những người đó làm cái tội nhỏ, khi vào trong tù trở ra thì mạnh dạn làm cái tội to hơn, thì pháp bất thiện nó duyên với pháp bất thiện. Có những người đó phạm những cái tội lỗi, bây giờ đưa vào trong tù rồi đó, thì lại suy nghĩ lại và giác ngộ khi trở ra đó, thì nhất định sống cái cuộc đời lương thiện. Vì vậy pháp bất thiện này nó duyên với pháp thiện. Thì trong cái đời sống của chúng ta sẽ thấy rõ cái này. Thành ra đó, khi mà nói rằng đó là chính cái ngũ quẩn này, nó là cái động cơ, cái động cơ của ngũ quẩn này đó, là nó có thể gây nên những cái sầu muộn, những khổ đau đó. Thì cái động cơ mà gây khổ của ngũ quẩn đó, nó có thể bắt nguồn từ nơi cái sắc pháp. Quý vị hiểu không? Do cái giới hạn của sắc pháp này, nó cũng tạo sanh ra những cái đau khổ cho mình. Nó là cái nguồn động cơ. Ví dụ như có những người ta nói gì, mấy cô mà nhỏ nhỏ soi gương hoài đó, sao tôi không đẹp, tại má tôi, tại ba, tại đủ thứ hết. Tôi hồi đó tôi có một cái cô bạn, cô này học luật năm thứ ba rồi, nhưng mà tới cái mùa thi đó, là cổ cái tăng cái lòng oán hận đối với mẹ lên. Tại vì cái mùa thi nó làm cho cổ căng thẳng, cổ phải học bài nhiều, thì cổ căng thẳng chừng nào cổ không nhớ chừng đó thì cổ sợ rớt. Mà mỗi lần như vậy đó thì cổ nói rằng tại má của cổ, là tại vì má của cổ đó sanh con ra đó, thì bà cho bú cái sữa của bà là người thông minh, tới phiên cô á, lại là cho bú của một cái người đó ở nhà quê lên. Cho nên bây giờ cổ đó là kém thông minh, là do má cổ là cho bú cái sữa của cái người không có giỏi như má cổ. Vì vậy cho nên á, mà hễ cổ gặp trục trặc về thi cử, gặp khó khăn gì trong giao tiếp á, thì cái tội lỗi này má cổ phải lãnh. Nhưng mà cổ không nghĩ là cái phước của cổ thì như vậy đó, quý vị thấy không? Từ nơi cái sắc quẩn này thôi, nó đưa đến những cái suy nghĩ đó, nó làm thành một cái nguyên nhân, làm thành cái động cơ mà nó thúc đẩy cho người ta đó, đẩy vào trong cái khổ nhiều hơn. Hoặc là như nãy có nói đó, từ trong cái hệ thần kinh của sắc quẩn này, cái chất lượng của nó yếu kém, thì nó làm cho đó những cái tưởng này, những cái tưởng này nó dễ đó suy yếu, và nó khó có tiếp cận với lại cái trí tuệ này đây, nó khó có tiếp cận, nó khó có gắn liền với cái tuệ. Thì như vậy đó những cái này nè, thọ tưởng hành thức này nó có hai cái chiều hướng. Một cái chiều hướng nó gắn với các cái tâm thiện, nó gắn với cái pháp thiện đây. Một cái chiều hướng á, là nó gắn với các pháp bất thiện. Như vậy nơi ngũ uẩn này á, nó cũng là một cái sức mạnh, một cái động cơ để nó thúc đẩy, nó làm cho cái chúng sinh này đó rơi vào trong một cái trạng thái của sự khổ não. Quý vị hiểu cái này không? Hai cái đó nó hiển lộ rõ. Cho nên từ nơi mình, từ nơi cái sắc pháp của mình, từ nơi thọ tưởng hành thức của mình, nó cũng là một cái động cơ để mà nó đẩy lên những cái phiền não, những cái ô nhiễm cho chính mình, chứ không phải chỉ ghi của bên ngoài. Nó từ bên trong nó khởi mạnh lên, rồi nó từ bên ngoài nó nhập vô. Cho nên nó đi bằng hai cái con đường. Một cái con đường của cái thiện lành tăng trưởng, một cái con đường của sự thoái hóa. Đây, nó đi xuống cái sự thoái hóa. Cho nên mình biện biệt những cái trạng thái tâm, biện biệt ra rõ như vậy, để mà mình lần lần đó mình mới chuyển hướng mình. Cho nên đó, hồi nãy đó sư cô có nói thế này, khi mà trong cái ý của mình khởi lên đó, thì nó có cái tiếng nói thì thầm ở trong tâm. Và cái này là nó làm cái pháp tu. Khi nó nói lên như vậy đó thì mình nghe nó nói. Còn thường thường khi mình không có tu đó, mình không biết cách tu đó, thì khi nó nói lên á, nó đi kèm với những cái cảm xúc nó dục dã thì nó nhập lại rồi đó, thì mình nói liền và mình làm liền. Còn bây giờ đó mình ngừng nó lại một chút, mình nghe nó nói cái gì, nó dục dã cái gì, để mình biết đó cái tiếng nói này nó phát xuất từ những cái tâm không thiện lành hay là cái tâm thiện lành. Và khi mình nghe được như vậy rồi đó thì mình có thể là dỗ dành nó, dỗ dành nó. Và cái thứ hai nữa là cắt nghĩa giải thích nó. Dỗ dành bằng cách nói với nó rằng như vậy sẽ khổ nữa, như vậy là tự làm hại mình, nên thương mình một chút đi. Rồi cắt nghĩa cho nó bằng giáo pháp. Những pháp này sẽ dẫn tới đâu, những pháp này sẽ ra sao. Còn nếu mình không dỗ dành nó, mình không giải thích nó đó, thì nó cứ theo cái đường hướng của nó mà nó đi. Cho nên trong cái tâm từ đó, rồi sư cô đã giảng nhiều lần rồi, trong cái tâm từ của đạo Phật đó, cái từ bi của đạo Phật đó dạy đó, phải từ bi với chính mình, chứ không phải chỉ với tha nhân. Nếu với tha nhân không thì không đúng cái tinh thần của đạo Phật. Tinh thần của đạo Phật là từ bi với mình và từ bi với người. Từ bi với người là thấy người ta đau khổ, muốn giúp người ta thoát ra khỏi đau khổ. Từ bi với mình là thấy mình đau khổ, có muốn giúp mình thoát ra khỏi đau khổ không? Từ với người đó là muốn cho người đó được tươi tốt, được phát triển, được hạnh phúc, được an vui. Từ với mình có muốn cho mình đó được tươi tốt, được hạnh phúc, được phát triển, được an vui không? Nếu như vậy tại sao để mình khóc hoài vậy? Nếu như vậy tại sao để mình buồn hoài vậy? Cho nên phải dỗ dành nó, phải cắt nghĩa với nó. Cũng như mình giúp đỡ cho tha nhân thế nào thì mình cũng giúp đỡ mình như thế đó, thì nó mới có từ bi nơi chính mình. Và khi cái tiếng nói thì thầm nó phát sanh lên đó, đừng để nó trở thành độc thoại nội tâm, mà nó phải có sự đối thoại nội tâm. Đó là cái lời dỗ dành từ trong cái tâm thiện trí của mình phát sanh. Mà thiện trí này đó, nó có chở theo hai cái chi pháp vô sanh và bi này đó mạnh mẽ trong tâm để có thể dỗ dành nó. Và trong cái thiện trí này đó, cái trí tuệ, cái sự hiểu biết về khổ, về bát chánh đạo, sự hiểu biết về giáo pháp đủ cái sức để giải thích với cái tiếng nói thì thầm của ô nhiễm đây. Cho nên đó, là chúng ta tập có sự đối thoại nội tâm. nói chuyện với chính mình, khuyên giải chính mình, dỗ dành với chính mình. Cho nên trên đời này đó, ai cũng thương mình hết, nhưng người ta không biết cách thương mình. Người ta thương mình bằng cách quỵ lụy người khác, bằng cách săn sóc người khác rất nhiều, chiều chuộng người khác, lo lắng cho người khác, hy sinh cho người khác, để chờ đợi nơi người khác đó, đem cái nguồn vui, nguồn hạnh phúc đến cho mình. Đó là sự nhầm lẫn của mình. Mình thương mình ở chỗ là phải biết nơi mình cái gì nó khởi sanh đây, và phải biết săn sóc tới mình, không có chiều chuộng theo cái thói hư tật xấu của mình, mà phải biết đẩy lùi nó, phải biết nâng đỡ những cái pháp thiện lành ở trong tâm của mình được phát sanh, phải quan tâm, phải chăm sóc cho nó. Cho nên khi mà người ta tới một cái tuổi hưu trí rồi đó, nếu người ta không biết sử dụng cái tuổi hưu trí, người ta rất là đau khổ. Tại vì người ta nghĩ rằng người ta không có còn hữu ích cho gia đình, cho xã hội nữa. Người ta không hiểu rằng đó, cái tuổi hưu trí là cái tuổi hạnh phúc nhất, là bởi vì xong bổn phận với gia đình, xong bổn phận với xã hội. Bây giờ là cái lúc mình được săn sóc mình, mình được nghĩ đến mình, và dành cái thời giờ để mà mình đó, nâng đỡ cái đời sống nội tâm của mình lên. Đây là phước của mình. Cho nên người ta không hiểu, người ta lại tiếp tục tạo cái sự đau khổ của mình đó, là bằng cách bây giờ đó, là cái cuộc đời của con cái của mình đó, mình đi theo cái cuộc đời của nó, để rồi nó bệnh mình cũng khổ, con nó bệnh mình cũng khổ, con nó thi rớt mình cũng khổ theo, rồi tối ngày cứ lo lắng như vậy, để những cái ô nhiễm tăng trưởng. Chứ không biết rằng tới bây giờ hưu trí rồi, mình cho con mình, cho cháu mình cái gì là quý nhất không biết, mình lại tiếp tục cho những ô nhiễm. Nếu nó sanh con nó ra thì nó cũng thương con nó như mình thương con mình thôi, thì nó phải gieo những cái hạt giống lành xuống để nó tạo cái phước báo cho nó. Còn mình bây giờ đó, không phải là lúc gieo xuống nữa bằng những cái hạt giống mà cụ thể vật chất nữa. Bây giờ mình là tàn cây bóng cả, cây cao bóng cả. Làm thế nào khi con cháu mình khổ đau đó, nó không phải tới để xin tiền, nó không phải tới để kêu mình làm chuyện nhà cho nó, mà nó hỏi má ơi, bà ngoại ơi, hay là ông nội ơi, ông ngoại ơi, bây giờ con khổ như thế này đó, kinh nghiệm sống của ông ngoại dạy cho con làm sao, hướng dẫn ra làm sao. Hoặc là nó không hỏi, nhưng mà nó nương theo cái đời sống của mình đó, để mà nó thoát ra. Cho nên nó sử dụng cái quỹ thời gian của mình đó, để mà bây giờ mới có thương mình. Còn suốt cả một cái quãng đời của mình đó, mình nghĩ là mình thương mình, cho nên đó, mình cũng lo cho cái người thân của mình. Nhưng thực sự đó, là mình đang ăn mài cái tình cảm của người khác. Còn cái đích thực để thương mình đó, là không có. Rất là hiếm hoi. Cho nên hãy nghe cái tiếng thì thầm trong nội tâm, hãy đối thoại với nó, và phải học hỏi giáo pháp để mà giải thích cho nó hiểu, khởi lên cái tình thương với nó, đừng để cho nó khổ đau, đừng có để cho nó tâm tối, đừng có để cho nó tới cái giờ phải đậy nắp hòm rồi đó, mà nằm đó cái thân thì cứng ngắc rồi, mà cái tâm nó luôn luôn nó dao động như thế này. Đó là cả một cái cuộc đời ta đó, chưa hề rải cái tâm từ bi cho mình, không có yêu thương mình chút nào cả, mà chỉ chạy theo cái bên ngoài. Người ta gọi nó là cái triết lý vong thân, lấy cái bên ngoài mà ngỡ rằng cái bên ngoài này đó là nó sẽ đông đầy cái đời sống nội tâm của mình, nhưng thật sự ra đó, nó làm khuyết một cái đời sống ở bên trong. Nếu chúng ta thấy như vậy đó, thì đạo Phật quay chúng ta quay về kiểm soát lại mình, coi cái kho hàng của mình á, cái nào cũ xài bỏ, cái nào mới đem ra xài, cái nào tốt đem ra xài, cái nào xấu bỏ đi, rồi tăng trưởng cái hàng tốt lên, những hàng cũ, những hàng dơ, những hàng xấu bỏ hết. Đó là chúng ta kiểm soát cuộc đời mình và bắt đầu quay vào cái đời sống bên trong. Và như vậy chúng ta sẽ thấy là đời sống nội tâm của chúng ta rất là phong phú, mà chúng ta không cần phải nương tựa vào ai cả, chỉ nương tựa vào chính mình thôi. Và bây giờ cần nương tựa thì chúng ta nương tựa vào giáo pháp của Đức Bổn Sư. Ngày hôm nay thì chúng ta mới học có 6 cái định nghĩa về khổ thôi, vì những cái khác nó sẽ tiếp tục những cái nhánh khác. Nhưng mà về cơ bản cũng như vậy, thì nếu quý vị hiểu như vậy từng cái một, chúng ta nghiên cứu hiểu để mà đối chiếu với nội tâm của mình, thì như vậy những cái bài học này rất là lợi ích cho chúng ta. Thôi chúng ta tạm dừng buổi học hôm nay. Xin mời quý vị đứng dậy để chúng ta hồi hướng.
Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng.
A ca sa tha cha phùng ma e va na ga ma hi di ca pun nhan no anu mo đăng tu chi răng ra căng tu sa sa năng. A ca sa tha cha phùng ma tha de va na ga ma hi di ca pun nhan no anu mo đăng tu chi răng ra căng tu ra ra no.
Đằng nô nha tì nằng hồ tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Đằng nô nha tì nằng hồ tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Đằng nô nha tì nằng hồ tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Đằng mê đằng quạt ta mê pun nhang sa ba sa ya ba hằng hô tu do phước báo chúng đã trong sạch làm đây hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai.